Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 211. Tại Beteron.
Giê-xu vẫn còn ở trong miền núi. Có nhiều người theo Ngài, cùng với các tông đồ và các môn đệ. Trong đám họ, bây giờ có những môn đệ trước là một đồng, mà có lẽ họ đã gặp trong làng nhỏ nào đó, ở những nơi họ đã đi qua. Giê-xu đi từ một thung lũng lên núi, bởi một con đường vòng quanh sườn núi, và chắc đó là con đường của người Roma, theo kiểu lát đường mà người ta không thể lầm lẫn, và sự bảo trì cẩn thận mà người ta chỉ thấy tại những con đường được xây dựng và bảo trì bởi người Roma. Nhiều người qua lại ở đó, đi xuống thung lũng hoặc từ thung lũng đi lên, các rạng núi với những ngôi làng hay thành phố, ở trên đỉnh giống như triều thiên. Một số người khi thấy Giê-xu và các kẻ theo người thì hỏi xem người là ai, rồi cùng đi theo người, trong khi một số khác thì bằng lòng để chỉ nhìn người, và một số khác nữa thì lắc đầu chế giễu. Một phân đội Roma đến với người trong bước đi nặng nề và tiếng ồn ào của khí giới cũng như áo giáp. Họ quay mặt để nhìn Giê-xu lúc người đang bỏ con đường Roma để đi vào con đường xứ Giu-đa, hướng lên đỉnh núi, nơi có một ngôi làng. Đó là con đường đá lởm chởm với bùn, vì trời đã mưa. Trên đó, bàn chân hoặc trượt trên các cục đá, hoặc ngập trong các lằn bánh xe. Chắc chắn toán lính đi về cùng một thành phố, và sau một lúc nghỉ vắng, họ lại lên đường, bó buộc mọi người đứng chắn ra bên lề, để nhường chỗ cho toán lính bước cứng ngắc theo hàng lối. Vài lời chửi rủa thổi lên trong không khí, nhưng kỷ luật của bước đi theo hàng ngăn cản của người lính trả lời theo cùng một kiểu. Đây họ lại tới gần Giê-xu, người tránh ra để cho họ đi qua, và nhìn họ bằng đôi mắt êm dịu của người, tựa như người chúc lành và vuốt ve bằng ánh sáng từ các đồng tử lam ngọc của người. Khuôn mặt đanh thép của các người lính nở một nụ cười không chế giễu, trái lại, có vẻ trọng kính như một lời chào. Họ đi qua, mọi người lại tiếp tục con đường ở đằng sau Giê-xu là người đi trước tiên. Một người thanh niên rời khỏi đám đông và đến bên thầy, anh chào người cách kính trọng. Giê-xu chào lại anh ta.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một điều.
Nói đi.
Con đã tình cờ nghe thầy vào một buổi sáng sau lễ vượt qua, gần một ngọn núi thuộc các khe Carib. Và từ đó con nghĩ rằng con cũng có thể ở giữa những người mà thầy gọi. Nhưng trước khi đến, con muốn biết chính xác điều gì cần thiết phải làm và điều gì người ta không được làm. Con đã hỏi các môn đệ của thầy mỗi khi con gặp họ, và người nọ nói cho con điều này, người khác nói điều kia. Con ngập ngừng, hầu như sợ, bởi vì tất cả họ đều đồng ý về một điều, với ít hoặc nhiều khăng khăng, tức là sự bó buộc phải nên chọn lành. Còn Chúa ơi, con là một người tội nghiệp, mà sự chọn lành chỉ thuộc về Thiên Chúa. Con lại nghe Thầy một lần thứ hai, và chính Thầy đã nói, hãy nên chọn lành. Và con thất vọng. Một lần thứ ba, mới ít ngày nay, tại đền thờ, và mặc dầu Thầy khắc khe, con thấy rằng đó không phải là một điều không thể trở nên, bởi vì con không biết cả đến tại sao, làm sao để giải thích nó cho mình và giải thích nó cho Thầy. Nhưng con thấy như nếu đó là điều không thể được, hay đó là điều nguy hiểm khi ước ao trở thành như vậy, tựa như làm cho mình thành các Thiên Chúa, thì Thầy là đấng muốn cứu chúng con. Thầy đã không đề nghị với chúng con vì tự cao tự đại là một tội, và muốn làm Thiên Chúa tức là tội của Lucifer. Nhưng có lẽ có cách để là như vậy, để trở nên như vậy mà không phạm tội. Và đó là đi theo giáo lý của Thầy. Chắc chắn là một giáo lý cứu rỗi. Con nói có đúng không?
Con nói đúng. Rồi sao?
Rồi con tiếp tục hỏi người nọ, người kia. Khi biết rằng Thầy ở Brahma, con đã tới đó. Từ lúc đó, với sự cho phép của ba con đã theo Thầy. Và đây, con càng ngày càng muốn đến.
Vậy hãy đến, con sợ cái gì?
Con không biết. Con không biết ngay cả chính con. Con hỏi. Nhưng luôn luôn khi con nghe Thầy thì con thấy là dễ. Và con quyết định tới. Rồi sau đó, khi suy nghĩ, và tệ hại nhất là khi hỏi người nọ người kia, con lại thấy là quá khó.
Thầy nói cho con điều đó là thế nào? Đó là một cái bẫy của ma quỷ để ngăn cản con tới. Nó làm cho con sợ bằng những bóng ma. Nó làm con bối rối, làm con đi hỏi những người cũng đang cần ánh sáng như con. Tại sao con không đến thẳng ngay với Thầy?
Bởi vì con không phải là sợ, nhưng các thầy cả, Rabbi của chúng ta, quá khắc khe và kiêu căng. Còn Thầy, con đã không dám đến gần Thầy, nhưng ở Emmaus hôm qua, ôi, con tin rằng mình đã hiểu là không nên sợ, và bây giờ con ở đây để hỏi Thầy điều con muốn biết. Vừa lúc nãy, một trong các tông đồ của Thầy đã nói với con, hãy tới, đừng sợ, người nhân từ với cả những người tội lỗi. Và một người khác nói, hãy làm cho người sung sướng bằng sự tin cậy của anh. Kẻ tin cậy vào người sẽ thấy người êm dịu hơn một bà mẹ. Và một người khác nữa, tôi không biết tôi có lầm không, nhưng tôi bảo anh rằng người sẽ nói với anh sự hoàn thiện ở trong tình yêu. Đó là điều các tông đồ của Thầy đã nói với con, ít nhất là mấy người, êm đềm hơn các môn đệ. Nhưng không phải tất cả. Trong đám các môn đệ, có một số giống như tiếng vọng của lời Thầy, nhưng số này quá ít. Và trong đám các tông đồ của Thầy, chắc chắn có người làm cho một kẻ tội nghiệp như con phải sợ. Một trong số họ đã nói với con một cái cười không tốt. Anh muốn nên chọn lành à? Chúng tôi là các đồng đồ của người mà còn chưa chọn lành. Huống hồ anh mà cũng muốn. Điều đó không thể được. Nếu những người khác không nói, thì con sẽ thất vọng và bỏ trốn. Nhưng con thử lần chót. Nếu Thầy cũng nói với con là không thể.
Con ơi, có lẽ nào Thầy lại đến để đề nghị với người ta một điều không thể được. Con nghĩ ai đã đặt vào tim con sự ao ước nên chọn lành này? Tự chính quả tim của con à?
Chúa ơi, không. Con tin rằng chính là Thầy, bằng lời nói của Thầy.
Con không xa xôi gì với sự thật, nhưng hãy trả lời. Các lời Thầy là gì đối với con?
Chân thật.
Tốt, nhưng Thầy muốn nói, đó là những lời của một người hay của một vị còn hơn là một người?
Ôi, Thầy! Thầy nói như sự khôn ngoan và còn êm dịu, sáng tỏ hơn. con cũng nói rằng với các lời thầy là của một đấng hơn loại người, và con tin rằng con không lầm khi con hiểu các lời thầy nói ở trong đền thờ, vì hình như lúc đó thầy đã nói rằng thầy là lời của chính Thiên Chúa. Vậy là thầy nói trong Thiên Chúa.
Con đã hiểu đúng và nói đúng. Vậy ai đã đặt vào quả tim con sự ước ao nên chọn lành này?
Chính Thiên Chúa đã đặt nó vào đó qua sự trung gian của thầy là lời của người.
Vậy là chính Thiên Chúa. Bây giờ hãy suy nghĩ. Nếu Thiên Chúa, đấng biết rõ khả năng của con người, đã nói với họ, hãy đến với ta, hãy nên chọn lành. Điều đó có nghĩa là người biết rằng loài người, nếu nó muốn, nó có thể nên chọn lành. Đó là lời nói xa xưa. Nó đã vang lên lần thứ nhất vào tai Abraham như một mặc khải, một mệnh lệnh, một sự mời gọi. Ta là Thiên Chúa toàn năng, hãy bước đi trước nhan ta, hãy chọn lành. Thiên Chúa tỏ mình ra để các tổ phụ không nghi ngờ gì về sự thánh thiện của mệnh lệnh và về sự chân thật của lời mời gọi. Người ra lệnh bước đi trước nhan người, vì kẻ bước đi trong đời sống của nó, thỏa thuận sống dưới con mắt của Thiên Chúa, thì không làm những hành động xấu, và bởi vậy nó đặt mình trong những điều kiện để có thể nên chọn lành, như Thiên Chúa mời gọi tới.
Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Nếu Thiên Chúa đã nói, tức là điều đó có thể làm được. Ôi, Thầy, người ta hiểu tất cả khi chính là Thầy nói. Nhưng tại sao các môn đệ của Thầy, và cả đến vị tông đồ đó, đã bộc lộ một ý tưởng quá dễ sợ về sự thánh thiện như vậy? Có lẽ họ không tin các lời đó và các lời của Thầy là thật, hay là họ không biết bước đi trước ngang Chúa?
Đừng nghĩ tới đó là cái gì, đừng xét đoán. Con hãy coi, đôi khi sự ước ao nên chọn lành và sự khiêm nhường của họ làm cho họ sợ là không thể nào trở nên được.
Vậy sự ước ao nên chọn lành và sự khiêm nhường là những trở ngại để trở nên chọn lành sao?
Không đâu con, sự ước ao và sự khiêm nhường không phải là trở ngại, cả đến phải cố gắng để có chúng một cách sâu xa, nhưng có trật tự. Nó là có trật tự khi nó không hấp tấp, thiếu suy nghĩ, chán nản cách vô lý, nghi ngờ và thiếu tin cậy, như tin rằng bản thân con người là bất toàn nên không thể nên chọn lành được. Hết mọi nhân đức đều cần thiết, kể cả sự ước ao mãnh liệt đi tới công chính.
Đúng. Những người con đã hỏi cũng nói với con như vậy. Họ bảo con là cần phải có các nhân đức. Nhưng người thì bảo nhân đức mày cần, người khác thì nói nhân đức khác. Nhưng tất cả đều xác định sự cần thiết tuyệt đối của nhân đức mà họ cổ võ như là điều tốt cần để nên thánh. Và điều đó làm con sợ. Vì làm sao người ta có thể có hết mọi nhân đức dưới dạng hoàn toàn, làm cho nó nảy sinh ra như một bó hoa muôn màu. Phải có thời gian, và đời sống thì quá vắng. Thầy, xin Thầy giải thích cho con nhân đức nào cần thiết.
Đó là đức ái. Nếu con yêu, con sẽ thánh. Vì từ tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, hết mọi nhân đức và hành động tốt sẽ phát xuất.
Đúng, như vậy dễ hơn. Vậy sự thánh thiện chính là tình yêu. Nếu con có đức ái, con sẽ có tất cả. Sự thánh thiện được làm bằng điều đó.
Bằng điều đó và bằng các nhân đức khác nữa. Vì sự thánh thiện không phải chỉ là khiêm nhường, hay chỉ là khôn ngoan, hay trong sạch, và vân vân, nhưng là nhân đức. Con coi, khi một người giàu muốn làm một bữa tiệc, có phải ông ta chỉ ra lệnh làm một món thôi sao? Và ví dụ nữa, khi một người muốn làm một bó hoa để dâng tặng, có phải họ chỉ dùng một bông hoa thôi sao? Không, đúng không? Vì nếu ông ta để trên bàn vô số đĩa của cùng một món, thì các khách dự tiệc sẽ phê bình ông ta như một ông chủ bất tài, chỉ lo chứng tỏ khả năng có thể mua nhiều, mà không chứng tỏ được sự tinh tế của vị chúa, biết lo tới khẩu vị khác nhau của các khách mời, là những người thích có món nọ món kia, không phải chỉ biết ăn no mà còn thưởng thức thú vị. Cũng giống vậy đối với người muốn làm bó hoa, một bông hoa duy nhất, dù nó to tới đâu, cũng không thể làm thành một bó hoa được. Phải có nhiều hoa để làm, cũng như phải có nhiều màu và nhiều hương thơm khác nhau, dễ thương cho cả thị giác và khứu giác, và làm cho người ta ca tụng Chúa. Sự thánh thiện là điều chúng ta phải coi như một bó hoa dâng cho Chúa. Nó phải được làm bằng mọi nhân đức. Trong tâm hồn này thì khiêm nhường là nổi bật, trong tâm hồn khác là sức mạnh, trong người khác nữa là tiết độ, người khác là kiên nhẫn, người nữa thì tinh thần hy sinh hoặc sám hối. Hết mọi nhân đức đều phát sinh dưới bóng của cây vương giả và thơm tho tuyệt vời là tình yêu, mà bông hoa của nó nổi bật lên trong bó hoa. Nhưng mọi nhân đức đều góp phần tạo thành sự thánh thiện.
Những bông nào phải lo vun trồng cẩn thận nhất?
Đức ái, thầy đã nói với con rồi.
Rồi tiếp theo?
Con ơi, không có phương pháp. Nếu con yêu Chúa, người sẽ ban cho con các ơn của người, tức là thông hiệp với con. Khi đó các nhân đức mà con cố gắng làm sẽ tăng trưởng mạnh mẽ dưới mặt trời của ân sủng.
Nói cách khác, trong tâm hồn biết yêu, có Thiên Chúa hành động cách mạnh mẽ.
Đúng đó con, có Thiên Chúa hành động cách mạnh mẽ, trong khi vẫn để cho con người tự ý đặt vào đó cái ý muốn tự do hướng về sự chọn lành của họ, các cố gắng của họ để xua đuổi các cám dỗ, để duy trì sự trung thành với điều họ đã tự nguyện, các chiến đấu của họ để chống lại xác thịt, thế gian, ma quỷ khi chúng công hãm họ. Và điều đó là để cho con cái người có công phúc trong sự thánh thiện của họ.
À, đó, vậy là rất đúng để nói rằng con người được dựng nên để được chọn lành như Thiên Chúa muốn. Cảm ơn Thầy. Bây giờ con biết và con sẽ làm. Và Thầy, xin Thầy cầu nguyện cho con.
Thầy sẽ giữ con trong quả tim Thầy. Hãy đi và đừng sợ rằng Thiên Chúa có thể để cho con không có sự trợ giúp.
Người thanh niên rời bỏ Giê-xu rất bằng lòng. Bây giờ họ đã tới gần làng. Bartolomeo với Ethani đến với Giê-xu để kể cho người rằng trong khi người nói chuyện với người thanh niên thì có một người ở Betaron, bà con với Pharisio Icheat, đã tới để xin ông dẫn người ngay tới bên vợ ông sắp chết.
Chúng ta đi, rồi sau đó thầy sẽ nói, các con biết bà ta ở đâu không?
Ông ta đã để lại với chúng con một người đầy tớ. Ông ta đang ở đằng sau với các người khác.
Bảo ông ta tới và chúng ta đi mau.
Người đầy tớ chạy tới. Đây là một ông già vạm vỡ. Ông ta hoảng hốt. Ông ta chào và nhìn Giê-xu từ phía dưới, khi người mỉm cười với ông và hỏi ông:
bà chủ ông sắp chết vì bệnh gì?
Về bà phải sinh một đứa con, nhưng nó chết trong bụng bà, và máu bà bị hư thối. Bà mê sảng như điên, chắc bà sắp chết. Người ta đã cắt mạch máu bà để hạ cơn sốt, nhưng máu bà hoàn toàn bị nhiễm độc. Người ta dìm bà vào bể nước để tắt sức nóng. Nói hạ khi bà ở trong nước lạnh, nhưng rồi nó lại lên mạnh hơn trước. Và bà ho, bà hẳn chết.
Đương nhiên, với cái lối săn sóc như vậy,
Matthew cầu nhầu giữa hai hàm răng.
Bà bệnh từ hồi nào?
Người đầy tớ sắp trả lời thì từ trên một con dốc, người đội trưởng lính Roma chạy tới. Ông ta dừng lại trước mặt Giê-xu.
Chào, ngài là vị Nazareth.
Đúng tôi, ông muốn gì ở tôi?
Những người đi theo Giê-xu chạy tới, họ tin là có cái gì, tôi không biết.
Có một hôm, một trong những con ngựa của chúng tôi đã húc phải một đứa trẻ Hy Bá, và thầy đã chữa cho nó để ngăn cản các người Hy Bá biểu tình chống lại chúng tôi. Bây giờ các viên đá Hy Bá đã làm ngã một người lính, và anh ta nằm dài với một chân bị gãy. Tôi không thể dừng lại. Tôi đang có sự vụ. Không ai trong làng muốn tiếp nhận anh ta. Anh ta không thể bước. Và tôi không thể kéo anh ta đi với cẳng chân gãy. Tôi biết rằng ngài không khinh dễ chúng tôi như tất cả các người Hy Bá làm.
Anh muốn rằng tôi chữa cho người lính,
Vâng, ngài cũng đã chữa cho đầy tớ của viên bách binh đội trưởng và con bé của Velaria. Ngài đã cứu Alexander khỏi cơn giận của các người đồng hương của ngài. Điều đó mọi người đều biết, từ cấp cao tới cấp thấp.
Chúng ta đi tìm anh lính.
Còn bà chủ của tôi?
Người đầy tớ bất bình hỏi.
Sau đó,
và Giê-xu bước theo sau người hạ sĩ. Ông ta ngốn con đường thật lẹ bằng đôi chân dài lực lưỡng. Và vì đã được cởi bỏ mọi y phục cồng kềnh của ông, nhưng kể cả khi bước đi ở đằng trước mọi người, ông ta cũng tìm được phương tiện để nói vài lời với người đi theo ngay đằng sau lưng ông ta, tức là Giê-xu. Và ông ta nói,
lần trước tôi có ở với Alexander. Anh ta nói về ngài. Sự tình cờ đã đặt tôi ở gần ngài lúc này.
Tình cờ à? Tại sao lại không nói là Thiên Chúa thực?
Người lính nín lặng một lát, rồi ông nói theo kiểu chỉ có một mình Giê-xu nghe được.
Thiên Chúa thực sẽ là Thiên Chúa của người Hy Bá. Nhưng người không làm cho người ta biết yêu. Nếu người cũng giống như các người Hy Bá, họ không có tình thương, dù đối với một người bị thương.
Thiên Chúa thực là Thiên Chúa của người Hy Bá, cũng như của người Roma, người Hy Lạp, người Ả Rập, người Pạc, người Sít, người Iberi, người Goloa, người Centic, người Libi, người Bắc Cực. Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng rất nhiều người không biết người. Những người khác thì biết sai về người. Nếu họ biết rõ người, họ sẽ như các anh em và sẽ không có bất công, thù ghét, vu khống, báo thù, dâm đãng, trộm cắp, sát nhân, gian dâm, dối trá. Tôi biết Thiên Chúa thực và tôi đến để làm cho người ta biết người.
Người ta nói, chúng tôi phải luôn luôn có tai để nghe ngóng, để tường trình cho bách binh đội trưởng, để họ phúc trình lại cho ông thủ hiến. Người ta nói rằng, ngài là Thiên Chúa, có đúng không?
Người lính rất lo lắng khi nói câu này. Ông ta nhìn Giê-xu dưới bóng nón cúi của ông, và ông ta hầu như sợ hãi.
Tôi là Thiên Chúa.
Lạy Jupiter, vậy đúng là các thần đã xuống để nói chuyện với loài người sao? Sau khi đã đi vòng quanh thế giới sau quân kỳ, tôi tới đây đã già rồi, để tìm được một Thiên Chúa.
Thiên Chúa độc nhất, không phải một Thiên Chúa.
Giê-xu sửa sai, nhưng người lính thất kinh với tư tưởng đang đứng trước một vị thần. Anh ta không nói nữa. Anh ta suy nghĩ cho tới khi đến ngay tại lối vào làng. Họ nhìn thấy phân đội lính đã dừng lại chung quanh người bị thương, đang rên rỉ dưới đất.
Đây,
người hạ sĩ nói vắng tắt. Giê-xu rẽ ra một lối đi và lại gần. Chân anh ta có một vết gãy rất xấu. Bàn chân quay hẳn về phía trong và nó đã sưng phồng, tái mét. Chắc anh ta đau lắm. Khi thấy Giê-xu giơ tay ra, anh ta năn nỉ.
Làm tôi đau ít thôi.
Giê-xu mỉm cười. Người chỉ hơi đụng đầu ngón tay vào chỗ có một vòng tái mét, chứng tỏ vết gãy. Rồi người nói,
hãy đứng dậy.
Nhưng có một chỗ gãy thứ hai ở cao hơn, chỗ háng.
Người hạ sĩ nói, có vẻ như anh ta muốn hỏi,
ngài không đụng vào chỗ đó sao?
Ngay lúc đó thì kìa, một người Bê-ta-ron tới.
Thầy ơi, thầy mất thì giờ với đám dân ngoại, trong khi vợ tôi gần chết.
Hãy đi và đem bà đến với ta.
Tôi không thể, bà ta điên.
Hãy đi và đem bà đến với ta nếu ông tin ở ta.
Thưa thầy, người ta không giữ bà được. Bà ta ở trần và không mặc đồ cho bà được. Bà điên và xé rách quần áo. Bà sắp chết và bà không đứng được.
Hãy đi và đem bà đến cho ta nếu đức tin của ông không ở bên dưới đức tin của các dân ngoại này.
Người đàn ông bất bình bỏ đi. Giê-xu nhìn người Roma đang nằm ở chân người.
Còn anh biết tin không?
Con, thưa có, con phải làm gì?
Hãy đứng dậy.
Cẩn thận, Camin, kẻo...
Viên hạ sĩ còn đang nói vậy, thì người lính đã đứng dậy, nhanh nhẹ, lành mạnh. Các người Israel không hô vạn tuế, vì người được chữa lành không phải là Hy Bá. Họ còn có vẻ bất bình, hay ít nhất, vẻ mặt của họ bộc lộ sự chỉ trích về hành động của Giê-xu. Nhưng các người lính không vậy. Họ tuốt các thanh đoạn kiếm rộng bản của họ ra và giơ lên trong không khí sau khi đã đập trên các tấm kim của họ, trong dấu hiệu vui mừng. Giê-xu ở giữa một vòng tròn các lưỡi kiếm. Người hạ sĩ nhìn người. Ông không biết phải bộc lộ thế nào và phải làm gì. Ông, một người ở bên một vị thần. Ông, một dân ngoại ở bên Thiên Chúa. Ông suy nghĩ và ông tìm ra rằng, ít nhất, ông phải làm cho Thiên Chúa điều mà ông làm cho Sê-ra. Và ông ra lệnh làm tiểu lính chào hoàng đế. Tôi tin vậy, vì tôi nghe vang động một tiếng Eva rất mạnh trong khi các lưỡi kiếm sáng loáng được cầm ngang trong cánh tay giơ cao trên đầu. Và chưa thỏa mãn, người hạ sĩ nói nhỏ nhẹ:
Hãy đi cách vững tâm, dù là ban đêm, tất cả các con đường đều được canh gác. Công việc chống trộm cướp, ngài sẽ an toàn. Tôi...
Ông ta ngừng bặt, không biết nói gì nữa. Giê-xu mỉm cười với ông ta khi nói:
Cảm ơn, hãy đi và hãy tốt. Ngay cả với các kẻ trộm, hãy nhân đạo, trung thành với nghĩa vụ nhưng không độc ác. Đó là những kẻ khốn nạn, và họ phải phúc trình các hành vi xấu của họ trước Thiên Chúa.
Tôi sẽ như vậy. Kính chào ngài. Tôi còn muốn gặp ngài.
Giê-xu nhìn ông ta đăm đăm, rồi người nói:
Chúng ta sẽ gặp nhau trên một ngọn núi khác.
Và người nhắc lại:
Hãy tốt, chào anh.
Các người lính lại tiến bước. Giê-xu đi vào làng, nhưng người mới đi được mấy mét thì thấy một nhóm đông người đang tới gặp người và những kẻ đi theo người. Nhóm đông vừa đi vừa la lối những lời bình phẩm. Một người đàn ông và một người đàn bà tách ra khỏi nhóm. Trước tiên là người đàn ông. Họ cúi mình trước Giê-xu. Người đàn bà quỳ gối. Người đàn ông chỉ nghiêng mình.
Hãy đứng dậy và hãy ngợi khen Chúa. Nhưng với ông, tôi phải nói rằng lương tâm của ông không trong sáng. Ông đã đến với tôi vì ích kỷ, chứ không vì tình yêu đối với tôi, cũng không phải bởi lòng tin nơi tôi. Ông đã nghi ngờ lời tôi, dù ông biết tôi là ai. Rồi ông đã có ý nghĩ không tốt, vì ông muốn ngăn cản tôi chữa cho người dân ngoại. Cũng vậy, cả làng đều có thái độ không tốt, vì đã từ chối tiếp nhận người bị thương. Bởi tôi quá tràn đầy tình thương, và để làm cho quả tim ông trở nên tốt, tôi đã chữa cho vợ ông mà không vào nhà ông. Ông không xứng đáng điều đó. Tôi làm vậy để chứng tỏ cho ông rằng tôi không cần đi để hành động, chỉ cần là tôi bằng lòng. Nhưng thực sự thầy bảo các con, tất cả các con rằng, những người mà các con khinh bỉ họ tốt hơn các con, và họ biết tin vào quyền năng của thầy hơn các con. Bà đứng lên đi, bà không có tội, vì bà không sử dụng được lý trí. Hãy đi và từ nay hãy biết tin vì biết ơn Chúa.
Thái độ của dân làng trở nên lạnh lùng và ngạo nghễn vì lời khiển trách của Giê-xu. Họ cau có đi theo Giê-xu tới quảng trường, nơi người dừng lại để nói. Vì người được cho biết rằng, ông trưởng giáo đường không mời người vào giáo đường, cũng không căn nhà nào mở cửa ra cho người hết.
Khi Thiên Chúa ở với người ta, thì người ta có thể chống lại mọi thứ bất hạnh, dù nó có bất cứ cái tên nào. Trái lại, khi Thiên Chúa không ở với người ta, thì họ không thể làm được gì để chống lại bất hạnh. Thành phố này, trong biên niên sử của nó, đã nhiều lần nhắc lại điều này. Thiên Chúa đã ở với Giô-suê, và Giô-suê đã thách đấu với vua người Ca-na-nê. Và trên con đường này, Thiên Chúa đã giúp ông tiêu diệt các kẻ thù của Israel bằng cách từ trời quăng xuống trên họ những cục đá lớn, và họ đã chết vì mưa đá nhiều hơn là vì gươm. Đó là điều người ta đọc thấy trong sách Giô-suê. Thiên Chúa ở với Giu-đa Ma-ca-bê. Ông đã lên ngọn đồi này với toán quân nhỏ của ông để nhìn quân đội hùng mạnh của Seron thủ lãnh các toán quân Syri. Và Thiên Chúa xác nhận lời của vị thủ lãnh Israel bằng một chiến thắng lẫy lừng. Nhưng điều kiện để có Thiên Chúa ở với chúng ta là phải hành động vì một lý do công chính. Ma-ca-bê đã nói, trong trận chiến, chiến thắng không tùy thuộc vào số đông, mà vào sự trợ lực của trời cao. Trong mọi sự của đời sống, sự lành không đến từ của cải, chức quyền hay các duyên cớ khác, mà do sự trợ giúp đến từ trời, và nó đến bởi vì người ta xin sự trợ giúp cho những điều tốt cho đời sống chúng ta và lề luật của chúng ta. Ma-ca-bê còn nói như vậy, nhưng khi người ta chạy đến với Thiên Chúa vì những mục đích xấu hay không trong sạch, thì họ kêu gào trợ giúp một cách vô ích. Thiên Chúa sẽ không trả lời, hay người sẽ trả lời bằng những hình phạt thay vì phúc lành. Sự thật này ngày nay đã quá bị quên lãng nơi Israel. Người ta muốn Thiên Chúa giúp, người ta kêu cầu người với những mục đích không tốt, người ta không thi hành nhân đức, người ta không giữ các giới răn cách thực tình, tức là về các giới răn, người ta chỉ làm những gì để cho người đời nhìn thấy và ca tụng. Nhưng điều che giấu ở bên dưới ngoại diện thì rất khác. Thầy đến để nói, hãy chân thành trong mọi hành động của các con, vì Thiên Chúa thấy tất cả. Lễ hy sinh sẽ vô ích, lời cầu nguyện sẽ không công, nếu người ta làm nó với sự khoa trương thuần túy của việc tế tự, trong khi con tim thì chứa đầy tội lỗi, thù ghét và các ước muốn xấu. Hỡi Bê-tê-rôn, chớ gì dân cư của ngươi không làm điều mà Áp-đi-a nói về Ê-đôm. Ê-đôm tưởng mình được an toàn nên tự cho phép mình áp bức Gia-cóp và vui hưởng sự thất bại của ông. Hỡi thành phố tư tế, đừng làm như vậy. Hãy cầm lấy sách Áp-đi-a và suy niệm. Hãy suy niệm, suy niệm, suy niệm, và hãy thay đổi đường lối của ngươi. Hãy theo sự công chính nếu ngươi không muốn có những ngày ghê sợ. Ngươi sẽ không được cứu nhờ vào vị trí ở trên đỉnh núi cao của ngươi, cũng không phải như ngươi có vẻ ở bên ngoài các trục lộ chiến tranh. Ta thấy nơi ngươi có rất nhiều kẻ không có Thiên Chúa ở trong họ, và những kẻ không muốn có Thiên Chúa. Các con xì xèo ư? Thầy nói sự thật với các con, thầy lên tận nơi đây để nói sự thật cho các con, để cứu các con. Các con không mang một tên gọi duy nhất sao? Israel không phải là tất cả sao? Tại sao nó phân chia để lấy hai tên? Ôi thực sự điều này nhắc thầy nhớ tới cuộc hôn nhân của Ô-sê-a với người gái điếm và những đứa con đã sinh ra bởi người đàn bà tà dâm. Nhưng vị tiên tri nói gì? Số con cái Israel sẽ như số cát ngoài biển. Và thay vì nói với chúng, các ngươi không phải là dân ta, ông đã nói, các con là con Thiên Chúa hằng sống. Và các con cái của Giu-đa và của Israel sẽ tụ họp và sẽ chọn một thủ lãnh duy nhất, và chúng sẽ lan tràn ra bên ngoài đất, vì ngày của Giê-sra-ên thật là trọng đại. Ôi tại sao các con chỉ trích đấng phải quy tụ tất cả để làm thành một dân duy nhất, một dân lớn, duy nhất giống như Thiên Chúa. Đấng phải yêu hết mọi con cái loài người, bởi vì tất cả họ đều là con cái Thiên Chúa. Đấng phải làm cho cả những kẻ có vẻ như chết trở thành con của Thiên Chúa hằng sống. Các con có thể xét đoán các hành động của thầy và con tim của họ cũng như của các con không? Ánh sáng từ đâu đến với các con? Từ Thiên Chúa mà đến. Nếu Thiên Chúa đã sai thầy với sứ mạng quy tụ mọi người dưới một vương trượng duy nhất, làm sao các con có thể có ánh sáng thực của Thiên Chúa? Nếu nó chỉ cho các con thấy các sự theo một cách trái với cách Thiên Chúa thấy, tuy nhiên các con thấy theo cách trái ngược với cách Thiên Chúa thấy. Các con đừng lẩm bẩm, đó là sự thật. Các con ở bên ngoài sự công chính, và các kẻ lôi kéo các con vào đường bất chính thì còn ở xa sự công chính hơn nữa, và họ sẽ bị phạt gấp đôi. Các con kết án thầy thông dâm với kẻ thù, với kẻ cai trị chúng ta, thầy đọc thấy trong tim các con. Còn các con không thông dâm với Satan bằng cách về phe với các kẻ chống đối con người, đấng Thiên Chúa sai đến sao? Vì thế các con ghét thầy, nhưng thầy biết mặt kẻ đã nhỏ sự thù ghét trên các con. Giống như sách Hosea đã nói, thầy đến với đôi tay mang đầy ơn và con tim đầy tràn tình yêu. Thầy đã tìm cách lôi kéo các con bằng những cách êm đềm nhất để làm cho thầy được yêu. Thầy đã nói với dân thầy như phu quân nói với hiền thê, trong khi hiến cho nàng tình yêu muôn đời và sự bình an, sự công chính, tình thương. Còn một giờ nữa để ngăn cản dân chúng đuổi thầy, vì các thủ lãnh kích thích họ. Thầy biết họ, tiếp tục không có vua, không thủ lãnh, không lễ hy sinh, không bàn thờ. Nhưng ở gần xào huyệt, nơi sự thù ghét mạnh hơn và hình phạt cũng sẽ nặng nề hơn, người ta đang hoạt động, tìm cách mua chuộc các lương tâm để lôi kéo họ tới tội ác. Ôi thực vậy, những kẻ làm sai lệch và làm lạc hướng các lương tâm sẽ bị phán xét 7 lần nghiêm khắc hơn những kẻ mà họ đã làm cho lạc đường. Chúng ta đi, thầy đã đến và thầy đã làm một phép lạ và thầy đã nói sự thật cho các con để các con biết thầy là ai. Bây giờ thầy đi và nếu trong các con có lấy một người công chính duy nhất thì họ hãy theo thầy vì tương lai sẽ rất buồn cho nơi này là chỗ rắn độc ẩn nấp để lôi kéo và phản bội.
Và Giê-xu quay lưng về trở lại con đường mà người đã đi.
Ôi Ra-bi, tại sao thầy nói với họ như vậy? Họ sẽ ghét thầy.
Các tông đồ hỏi.
Thầy không tìm cách chinh phục tình yêu bằng cách liên minh với dối trá.
Nhưng chả tốt hơn là đừng đến đây sao?
Không, không nên để lại một nghi ngờ nào.
Và thầy đã chinh phục được ai?
Không ai cả, lúc này thì không ai cả. Nhưng sắp sửa họ sẽ nói, chúng ta không thể nguyền rủa ai được, vì chúng ta đã được tiên báo mà chúng ta không hành động. Và nếu họ phiền trách Thiên Chúa vì đã phạt họ, thì sự phiền trách của họ là lời phạm thánh.
Nhưng thầy muốn ám chỉ vào ai khi nói rằng...
Hãy hỏi Judas Iscariot, ông ta biết nhiều người ở nơi này, và ông ta biết các mánh lới của họ.
Hết mọi tông đồ đều nhìn Judas.
Đúng, hầu như tất cả nơi này đều dưới quyền Iscariot. Nhưng tôi không tin là Iscariot.
Các lời tắt đi trên môi Judas khi ông ngước mắt lên khỏi cái dây lưng của ông mà ông chỉnh lại để giữ sự bình tĩnh. Ông gặp cái nhìn của Giê-xu, một cái nhìn sắc bén và thấu suốt như thôi miên. Ông liền cúi đầu xuống và kết thúc.
Đương nhiên, đây là cái sự kiêu căng và đáng ghét, xứng với kẻ ca trị nó. Mỗi người cái mình đáng. Họ có Iscariot, chúng ta có Giê-xu, và thầy đã làm đúng khi cho họ biết rằng người biết. Rất tốt.
Chắc chắn là họ xấu. Các anh thấy không? Không có cả đến một lời chào sao phép lạ, cũng không có của dân cúng, không có gì cả.
Philippe nhận xét. Nhưng tôi run khi thầy lột mặt nạ họ như vậy.
André Chichoa.
Làm vậy hay không làm vậy cũng thế thôi. Họ vẫn ghét người theo cùng một cách. Tôi muốn trở về Galilee.
Gioan nói.
Đúng, về Galilee.
Phêrô nói khi xích toa và cúi đầu trầm tư. Ở phía sau những người đi theo Giê-xu và không rời bỏ người, không ngớt bình luận với các môn đệ.
Ngồi nghe giới răn của Ngài, con không đủ sẵn sàng đi theo con đường Giê-xu.
Rồi Ngài đến gõ cửa tìm con, rồi Ngài đến chúc lành chào ban, dẫn con đi vào đời, chứng nhân cho cuộc đời về tình yêu nước trời.
Con vẫn còn hoang mang, Ngài chọn con hay con chọn Ngài? Con vẫn còn lang thang, đường trần gian hay đường tận thiên? Con vẫn còn mê man, tiệc liên hoan sớm vui chiều tàn? Con vẫn chưa sẵn sàng nhận lãnh tình Ngài trao ban.
Cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.